cái vui của đạo nó khác, mà cái vui của đời nó khác. Vui của đời là hí hả rồi không biết cái chuyện gì là vui. Còn vui của đạo sao nó triền miên trong tâm thức, nó cứ mở, nó mở khuyết này tới khuyết nọ, tâm thức nó ra nhiều cái câu hỏi và cái câu đáp rất tinh vi, năm việc viết không kịp. Cái đó là hòa vui của đạo. Không hòa ba cõi làm sao các bạn đủ tài liệu viết ra những câu văn tròn chân lý, thâm thiết, tê tái lòng người. Các bạn thấy chỗ đó không? Cho nên chỉ có điển mới làm việc được, không có điển không làm việc được. Cho nên chúng ta học cái khóa điển tâm sơ cấp, từ tương lai cố gắng tu về trên cho chúng ta học được trung cấp đó, rồi đi tới thượng cấp. Lúc đó sung sướng lắm, lúc đó không phải cần nói nhiều, mà nói cái gì cũng đều là thấy liền trước mắt. Dẫn chứng một việc gì là thấy ngay trước mắt thì trình độ của thượng cấp khác. Vừa nói là đối phương nhận rồi, thấy cả hình hài, thấy cả mọi sự việc, mới đi để trở về đời thượng ngôn, tăng dân thánh đức. Ông thánh mà phải thanh tịnh, ít nhất làm được ông thánh trong thanh tịnh. Vừa ngó là đã có hình rồi, vừa tưởng là đã có hình rồi, mở tâm mở trí vô cùng. Cho nên đi được tới cấp trung rồi sẽ đi tới cái chỗ kia mà thấy, nhắm mắt chút thấy, thấy cảnh này cảnh nọ, nó đẹp làm sao, không có thể tả được cho thế gian biết đó. Cũng là cái bông, là cái bông của người ta nó huyền diệu lắm, không phải cái bông như cái bông này. Rồi chúng ta bẻ sen dân trời, biết bao nhiêu kiên sen lộng lẫy, màu sắc đủ loại màu sắc quang khiếu, cho nên nhiều khi các bạn đi tới trung cấp rồi các bạn xuất ra, các bạn trở về nhiều khi dòm lại cái áo mình, tại sao cái áo mình dơ, hồi nãy thấy cái áo mình sạch, áo mình đang đi đó nó trắng và nó sạch, nó tinh dữ lắm, bây giờ về dòm cái áo này sao mà nó nặng trịch quá, không muốn rồi lại nhắm mắt ra đi, cứ học hoài học mãi, thấy cái sự minh triết rõ ràng ở bên trên, thanh sạch vô cùng, trật tự vô cùng, rồi đâm ra chán cái xác này, thấy cái xác này nó gồ ghề quá, dạy bao lâu không hiểu, không thấy giá trị tinh vi của nó, rồi phải bỏ công nhiều nữa trở lại giáo dục nữa, giáo dục thời gian gom hết cái luồng điển của mình, lục căn lục trần đầm đi, vạn linh đồng đi, tập sự cho nó cùng đi với chủ nhân ông, từ xa tới gần, từ gần tới xa, lâu lâu dẫn nó đi, đi trong nháy mắt trở về rồi đi nữa, chứ đi quen rồi thì bỏ xác. Đó, cái phòng viết phải mạnh. Cho nên nó nhiều cái kỹ thuật học lắm. Trong cái tu này là khám phá sự thật của chính mình và khám phá sự thật của cả càn khôn vũ trụ. Rồi mới thấy là ô, tại sao chư vị tiên Phật ăn mặc như là hắc đạo. Thật như vậy. Ta ăn mặc đồ nhẹ nhàng mà xem vô thì nó tươi đẹp vô cùng. Bây giờ chúng ta ăn mặc đơn giản nhưng mà nó nặng trược, nó không để bằng nó bên trên. Tưởng chúng ta giàu, chúng ta phong phú, chúng ta có giải nhiều, ở trên kia cái ý người ta là chuyển màu nào thì nó hiện sắc đấy, nó khác. Cái trái cây được ăn cũng thấy sung sướng quá, nhớ năm này tới năm kia, chứ không phải đây ăn cứ cốn vô rồi cũng không biết cái gì là cái gì. Cho nên nói một chút xíu để các bạn dẫn chứng là các bạn đang còn trượt nặng. Cố gắng tu để tháo gỡ cái trượt nặng đó, mới trở về sự thanh nhẹ. Lúc đó mới rõ đạo màu trong tâm.
Chín giờ 15 qua. Cảm ơn thầy.
Bây giờ nói chuyện gì nữa chứ không thôi mai đi mất rồi. Ai nói chuyện? À, muốn nói gì lên đây nói. Không có ngồi ì đó. Lên đây nói. Đứng dậy cho nó khỏe chân khỏe cẳng, thanh niên mà.
Thưa thầy, trong mấy ngày cho con được ở gần thầy. Rất là cảm ơn thầy đã gỡ nhiều cái khúc mắc và giúp đỡ cho con trên con đường tu học nhiều lắm. Thì con cùng các anh em đây rất cảm tạ ơn thầy. Như xin thầy giờ cuối trước khi tụi con chia tay, xin thầy chỉ cho những cái gì tụi con còn khiếm khuyết để trong những bước đường sắp tới phải lưu ý những cái gì để cho cái vấn đề tu học mình nó được tiến triển tốt đẹp. Hầu ước mong được gặp thầy lại trong khóa trung cấp tới.
Cái sơ cấp là quá đầy đủ rồi. Một cuốn băng cũng là đủ rồi. Về lo nghe một cuốn thôi, thực hiện hoài hoài nó sẽ đi tới. Cuốn băng cho tất cả mọi người đồng được hưởng, đồng được chung sống trong giây phút ấm áp thương yêu. Cho nên chỉ chờ sự xây dựng của các bạn và kỳ kỳ trí thực hiện được tự đạt. Lúc đó ta mong, chúng ta mong sẽ có một ngày vui mở trong cái thức thanh tịnh của điển quang. Bây giờ có nói nhiều nữa, kỹ thuật thì nhiều lắm. Kỹ thuật sơ cấp vậy là quá lố rồi, nhiều quá rồi. Cho nên giữ lại để tu. Con phải nhớ rằng con là một người tuổi trẻ của nhân loại, xã hội, mà biết sửa tâm, sửa tánh, gia đình vui, xã hội vui, nhân loại quý. Thì con đầu tư cái việc này không bao giờ lỗ vốn. Con nhớ, ráng giữ tâm trí, khép mình đi, thực hiện cho kỳ được và đạt tới thành quả thanh nhẹ rõ rệt trong chân tâm. Lúc đó chúng ta công hiến cũng không có muộn.
Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, thầy vừa cho chúng con được biết một chút thiên cơ. Chúng con đã biết được nguồn cội bên trên. Xin thầy dạy cho, trước khi chúng con sửa soạn con đường tiến tới cha mẹ trên trời, chúng con hãy còn mê muội. Xin thầy chỉ cho cái nguồn gốc của chúng con tại thế. Dân tộc Việt Nam ta trong lịch sử nói rằng mình là con cháu vua Thần Nông. Rồi việc khai đạo thì một người Man Di ở phía Nam về sau được pháp danh là Huệ Năng, cũng đã mở đạo về chiều hướng vô vi, đã dạy chúng sinh là trong không mà có. Thầy sáng nay vừa xác nhận cho chúng con bản chất không là thanh tịnh. Như vậy là trong thanh tịnh chúng con sẽ có được đầy đủ tất cả. Và thầy thì từ phương Bắc, từ Trung Quốc tới làm Phật Việt Nam để tiếp nối người, một người Việt Nam xưa kia làm Phật Trung Quốc, thì xin thầy dạy cho cái nguồn gốc của chúng con tại thế để chúng con được hiểu thêm nguồn gốc của chúng con. Xin đại thầy.
Cho nên cái việc này cũng không cần hỏi tới tôi nữa. Thượng Đế giảng chân lý đã chọn hết, đã nói hết. Vì chọn mảnh đất Việt Nam là linh địa. Còn người Việt Nam phải chịu cố gắng tu và phải nhận tất cả những sự hình phạt thay đổi nhồi quả để trở về với thanh tịnh và đóng góp cho quê hương xứ sở. Nhưng mà chỗ đó là cái dung điểm để phát triển nguồn đạo cho tất cả tâm linh ở thế giới. Cho nên tương lai nhiều người sẽ viếng thăm Việt Nam, nhưng mà sẽ không còn tên Đại Nam ở Việt Nam nữa. Phải có thay đổi, sẽ lớn rộng hơn và nhiều người tu hơn, thì cái cuộc biên thiên nó sẽ xảy tới. Tôi đã nói rằng lá bài đó Thượng Đế nắm cho tôi không có nắm, tôi cũng chỉ nghe sơ và nói lại mà thôi. Chứ kỳ thật đó là quyền năng của Ngài, tôi không dám phạm thượng. Tôi chỉ biết rằng đánh thức cho mọi người tu và trở về, có cơ hội, sẽ có cơ hội trở về. Nhận nhiệm vụ hay là tận hưởng cái nguồn đạo sanh khởi tại Việt Nam ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của tôi thôi. Còn ngoài cái chuyện thanh thiên cơ, chúng tôi không nói được. Mà tôi cứ nói là nguồn gốc của linh hồn vốn từ đại thanh tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về đó. Một cái cơ cấu của cái đầu não, của khối óc thì chỉ dùng những người thanh tịnh và sáng suốt. Nói về tâm đạo, còn nói về Thượng Đế, Ngài sử dụng thánh, tiên, Phật để ngự trị trong một cơ quan cần thiết để dẫn cho dân Việt Nam hưởng 1000 năm hòa bình. Thì cái đó là qua những lời Ngài đã mách. Và cái việc xảy ra lúc nào thì chúng tôi không biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ thức tâm mọi người mà thôi. Ngoài việc đó thì cũng chắc cũng như bác vậy thôi. Cho nên khi mà thuật thiên cơ phải dự trong những cuộc họp. Ở thế gian là việc còn có trật tự, còn sơ đồ, còn kế hoạch. Mình không đọc qua đó mà nói đại thiên cơ, nói trật lắc. Trong băng vô vi cũng có thâu rất nhiều người nói thiên cơ nhưng mà không có được. Nó khác. Cái lá cờ chót là Ngài nắm, không phải mình nắm. Có lật lên hay không lật lên thì quyền của Thượng Đế, không có quyền của mấy ông thánh đâu. Nhưng mà mấy ông thánh hay nói tùm lum, rốt cuộc không có đạt cái gì. Tôi cũng có đã giải thích trong băng. Có nhiều kỳ nói rồi cũng sai lầm. Ở thế gian người ta không chịu.
Thưa Thầy, chúng con được dạy, còn được dạy rằng nếu mà chúng sinh mà chịu tu, mà chính đó lời Thầy cũng đã xác nhận là có thể chuyển đổi được thiên cơ.
Thay đổi.
Thì bây giờ nếu mà chúng con đồng tâm nhất trí, quyết chí tu hành, tu nghiêm chỉnh, thì liệu với cái khả năng nhỏ bé của đoàn học trò của Thầy đây, có đủ khả năng để chuyển thiên cơ không Thầy?
Không đủ. Nhưng mà các tôn giáo họ cũng gia công tu, không phải riêng chúng mình. Các nơi đều gia công tu, và các nơi cũng có mách nhau để tu. Hạng nhất là những người công giáo cũng biết được cái ngày tận thế, và những vị đó cũng cầu nguyện hàng ngày hàng đêm, cũng bắt đầu gia công. Còn bên Phật giáo họ chỉ nghĩ tu thôi, không có chấp nhận ngày tận thế. Nhưng mà có tu cũng được. Cho nên tất cả tôn giáo đã tu và sao chổi đã hiện chánh trị, đã thay đổi. Đó là cũng khuyến khích con người tu. để người chúng sanh nhận thức ra thiên cơ một phần nào. Bây giờ nghe cái chuyện gì mà như luyện bom Libya là người ta cũng động lắm, mà California động đất thì họ cũng lo lắm. Nhưng mà nhắc họ tu, mà nếu họ không tu thì tới giờ phút đó không có cơ hội đổ bộ vô chỗ thanh tịnh đó. Còn nhóm người vô vi đây cố gắng cứ dốc công tu đi, chúng ta sẽ làm việc theo cái việc bề trên ấn định, cũng như bao nhiêu độ thì nhập vào môn nào để làm việc đó, thì chúng ta không để thoát cái cảnh sanh tử rõ rệt. Còn những cái môn phái khác họ biết, họ cũng biết Jésus-Christ tái lâm quả địa cầu, nhưng mà có người chưa thấy. Ở Việt Nam, Đức Huỳnh Phổ Sổ có xuống, Quang Thánh có xuống, tất cả đều xuống hết, sẵn sàng hết, làm việc hàng ngày hàng đêm. Thì mình thấy cái cơ thay đổi á, không phải là người ở thế gian, nhưng mà bề trên. Mà bề trên để chấm chỗ nào? Chấm những người có thiện tâm, tâm lành, không phải tu vô vi, nhưng mà cái tâm họ thực thiện, hướng thượng, họ tin có trời Phật, họ biết. Có người nằm chỉ nằm ngủ đi làm việc cũng có nữa, chứ không phải tu pháp này xuất khổ. Đêm nào ngủ họ cũng đi làm việc, họ đi đánh giặc, họ đi làm việc đủ chuyện hết, mà làm việc cho Thượng Đế có rất nhiều, lo dọn dẹp rất nhiều. Cho nên chúng ta dốc lòng tu, chúng ta sẽ được phước. Và trong lúc đó chúng ta có tu, có ân chứng rồi, xảy ra nguy hiểm, những vị đã tới cứu ta trong ngay mắt, vì chúng ta có thượng thiện chi trở về, và tâm chúng ta buông bỏ sự tranh chấp, thì người đi ngang là dắt chúng ta đi, cái chuyện lạ sẽ xảy ra, hồn lẫn xác có thể cứu được. Cái chuyện đó khoa học không nói được, nhưng mà tương lai sẽ thấy. Cho nên chỉ cố gắng tu mà thôi. Chúng ta không nên đập ngực nói rằng tôi tu để tôi cứu hết. Đừng nói câu đó. Tôi tu để mong rằng được Thượng Đế cứu tôi là đủ rồi.
Thế Thầy, chúng con nhận thấy rằng trong khi Thầy dạy chúng con đó, dù mặc dù là Thầy có vui đùa hòa cùng với chúng con, thì cũng không bao giờ Thầy một lời thoái nào của Thầy là không có chân lý, không có sự thật trong đó. Buổi chiều hôm nay Thầy chúng con nói chuyện đùa về ăn uống, nói chuyện đùa với nhau về âm dương này nọ kia lăng nhăng trước mặt Thầy, thì Thầy có nói một câu rồi đây, chúng con thật chê thức ăn âm đó. Thì Thầy bảo rồi đây thì kiếm thức ăn âm cũng không có mà ăn đâu. Thì hôm nay, tối nay Thầy lại xác nhận cho như vậy, thì chúng con chỉ biết là xin dốc lòng tu tập cho nghiêm chỉnh.
Cho nên tất cả đều là do trời đất sắp đặt, chúng ta không nên chê và khen, và không nên từ chối. Đứng vào nghiệp duyên nào chúng ta biết tu, chúng ta mở. Cho nên cái đó cũng là phá mê phá chấp mà thôi. Và phá được mê chấp là tự cứu mình.
Xin đại đại thầy.
Thưa thầy, trong một bài giảng trước thầy có cho biết là thỉnh thoảng quý vị bên Tiên Thánh bên Việt Nam có đến triệu thầy, có đến nhờ thầy giúp giùm. Con không hiểu là với thầy ở bên Văn Phật hoặc thầy có thể giúp gì cho họ được, nếu mà cái câu trả lời có thể, nếu mà cái câu hỏi của con không phiền.
Tôi
thầy
nói là Thượng Đế đang nhờ Tiên Phật xây dựng cái thượng nguồn thánh đức đó. Còn tôi cũng được Thượng Đế nhờ đánh thức con Ngài, để con Ngài mở tâm và tu tiến. Cho nên tôi hạ mình cùng các bạn là một. Tôi mong gánh vác điều này, nhưng mà các bạn cũng phải thương tình và gánh vác cho tôi để tu cho kịp kỳ.
Thưa Thầy, trong cái bài giảng vừa rồi Thầy có dặn các con là nên cầu nguyện hàng đêm với Thượng Đế để xin thoát được cái tai nạn đó. Như vậy thì Tức là mỗi đêm các con thiền, các con phải cầu nguyện như thế.
Không phải cầu nguyện. Chúng ta cố gắng tu để mong Thượng Đế cứu ta trong giây phút lâm chung. Chứ còn không tu mà cầu nguyện, chúng ta đi ngược lại sai Thượng Đế sao? Tôi có giảng trong bản. Chúng ta phải tu để mong Thượng Đế cứu chúng ta trong giờ phút nguy hiểm, đường tơ kê tập. Nghe rõ.
Thưa Thầy, bây giờ là 9 rưỡi, cảm ơn Thầy đã...
Thôi, cảm ơn. Cho nghỉ thì cũng nghỉ, lương thì tôi lãnh rồi, vô bụng hết rồi.